Thì giờ mình cũng biết rằng đạo Phật có hai tông là Nam Tông và Bắc Tông. Kinh điển của Nam Tông và Bắc Tông cũng khác nhau. Kinh điển của Nam Tông khuynh hướng về Niết Bàn giải thoát, mình được kêu là Thanh Văn. Cứu cánh của kinh điển của Nam Tông là thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứng Niết Bàn. Còn kinh điển của Đại Thừa đó thì thành Phật cứu độ chúng sinh, và mình cùng chúng sinh đều nhập vào vô dư Niết Bàn. Nhưng theo Đại Thừa đó, tuy rằng cứu cánh của hữu tình đó là Niết Bàn, cũng giống như Tiểu Thừa, nhưng vì cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh mà pháp giới chúng sinh không cùng tận, thế cho nên cái hoạt động của Bồ Tát đó, cái lý tưởng, cái hoạt động của Bồ Tát nó cũng không cùng tận. Vì vậy là cái Niết Bàn của Bồ Tát, Niết Bàn của chư Phật Đại Thừa đó là một cái Niết Bàn mà không có tận diệt. Còn Niết Bàn của bên Thanh Văn thì bên Thanh Văn nói là Niết Bàn là tịch diệt, không còn bao giờ xuất hiện nữa. Xuất hiện là vô thường, là luân hồi hữu vi pháp. Thì giữa hai kinh đó thì mình cũng biết qua đi một chút. Kinh của bên Nam Tông, kinh của bên Tiểu Thừa chỉ có nói về tứ đế, bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo và tất cả những cách tu tập thiền định này nọ, để đặc biệt là tứ niệm xứ, tứ chính cần này nọ là để mà đắc Niết Bàn, đó là cứu cánh. Không có nói cái chuyện luân hồi sinh tử lâu dài với chúng sinh, không nói cái chuyện mà tu tập cái gì lâu dài. Có nói thì nói nó theo pháp thế gian, nghĩa là để cho những người thế gian, người ta chưa có đi vào được cái con đường giải thoát đó, thì người ta bố thí chỉ giới sinh thiên. Còn kinh điển của Đại Thừa đó thì nói rất nhiều về phương diện tu tập công đức đối với chư Phật, đối với Tam Bảo. Bởi vì Phật đối với bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa đó, Thanh Văn, thì Phật tất cả cái chú tâm của cái người tu tập ở bên Thanh Văn là chỉ chú tâm vào cái con người của mình và cái đời sống con người này, cho nên chỉ biết đến Phật Thích Ca. Trong khi bên Đại Thừa đó thì thế giới này vô lượng, chúng sinh vô lượng, thế giới vô lượng, cho nên có vô lượng Phật ngay hiện giờ. Còn bên này mục tiêu của bên Thanh Văn, mục tiêu của mình là giải thoát, thì mình không nên để cái tâm mình nó nghĩ đi đâu xa nữa hết á. Cho nên mình chỉ biết Phật của mình, Phật mà mình theo, mình học Pháp, và trong cái đời sống con người này của mình. Vì vậy cho nên không có màng nói tới, trong kinh của bên Nam Tông không có nói tới các phương Phật khác, Phật độ khác hết, mà cũng nói đến cái vô lượng vô tận của chúng sinh làm gì. Chỉ nói đến là mình có giải thoát hay không giải thoát, không có nghĩ thì đi đâu xa hết đó. Ở bên Đại Thừa đó thì vì cứu độ chúng sinh không cùng tận, không phải là chỉ chúng sinh là con người mà ở cõi này, mà là tất cả mọi loài hữu tình, mà không phải chỉ ở phương này, mà nó lan rộng ra hư không giới không cùng tận. Phật độ không cùng tận, mình cũng vậy. Thành ra coi như là cái bản thể của Bồ Tát đó, nó như thẩm nhập vào trong pháp giới chúng sinh. Mà pháp giới chúng sinh nó vị trí nó như thế nào, nó bao trùm hết cả 10 phương cõi. Mà hoạt động của Bồ Tát nó không phải chỉ dành riêng cho một số chúng sinh ở một cái địa phương nào, một cõi nào đó. Phương Tây, phương Nam, phương Bắc hay phương Đông, mà khắp trùm hết như vậy. Khi mà muốn thành Phật thì đối với Đại Thừa đó, thì mình phải có cái tâm đó, và mình phải có cái tâm thể, cái tâm lượng của mình nó phải như vậy thì mình mới thành Phật được. Thành ra kinh của Đại Thừa là muốn thành Phật, cho nên mình phải phát cái tâm nguyện như vậy. Muốn nhiếp chúng sinh phải học hỏi tất cả các cái pháp của chư Phật. Chư Phật vô lượng cho nên mình cũng nguyện theo vô lượng chư Phật, chứ không chỉ riêng Đức Phật Thích Ca của mình. Mình phải có cái tâm nguyện đến tất cả các cõi Phật khác cúng dường nghe pháp được thọ ký. Thành ra trong kinh của bên Nam Tông Tiểu Thừa không hề có những cái chuyện đó. Kinh của Đại Thừa có chuyện đó, bởi vì thành Phật, Phật là như thế nào. Cứu cánh của các kinh của Nam Tông không có thành Phật, mà cứu cánh đó là đắc niết bàn. Cái quả vị đó, đó, cái địa vị đó được kêu là A-la-hán, là vô học, chứ không có cái chuyện thành Phật. Cứu cánh của các kinh Đại Thừa đó là thành Phật, cho nên phải tu hành, cái sự thực hành đó, nó vô lượng vô biên như vậy. Thành ra hai kinh khác nhau, hai bên đó. Thì cái kinh mà nói về Phật nhập Niết Bàn thì cũng có phân ra là Đại Thừa với Tiểu Thừa. Giờ mình nghe kinh bên Tiểu Thừa trước. Đức Phật nói khi trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật thuyết rất nhiều mà cuối cùng Đức Phật nói với các tỳ kheo: nếu ai có nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, Tăng, Đạo và phương tiện, thời các tỳ kheo, các ông hãy hỏi đi để sau này khỏi hối tiếc. Mà nghĩ rằng khi mà bậc đạo sư còn có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Ngài, khi được hỏi như vậy các tỳ kheo im lặng. Đức Phật lại hỏi lần thứ hai, các tỳ kheo cũng im lặng. Đức Phật hỏi lần thứ ba, các tỳ kheo cũng im lặng. Lúc đó Đức Phật mới nói các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu vị nào có lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỳ kheo giữa bạn đồng tu hãy hỏi với nhau. Tức là Đức Phật thấy rằng đây là cái lúc cuối cùng, nó có vẻ nghiêm trọng, mọi người để tâm vào cái chỗ Đức Phật sắp ra đi và có cái lòng tôn kính Đức Phật, cho nên không có đem những cái thắc mắc của mình ra mà hỏi. Thì Đức Phật hỏi ba lần như vậy, tất cả im lặng, thì Đức Phật mới thấy có thể có những cái điều như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói nếu kính trọng Phật không dám hỏi thì hỏi nhau, hỏi cùng nhau. Khi nghe nói như vậy, các tỳ kheo cũng vẫn giữ im lặng. Lúc đó Đại Đức A Nan mới bạch Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn, hy hữu thay. Thưa Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật Pháp Tăng Đạo và phương tiện đạo. Lúc đó Đức Phật nói với Ngài A Nan: Này A Nan, ngươi có lòng tin vào chư tăng chư tỳ kheo này nên nói như vậy. Nhưng này A Nan, ở đây Như Lai biết rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật Pháp Tăng Đạo hay phương tiện đạo. Tức Đức Phật nói là Ngài A Nan không thể biết được, mà chỉ có do tin vào tăng thôi. Nhưng Đức Phật thì biết rõ là không ai còn lòng tin, còn một cái nghi ngờ phân vân gì nữa. Này A Nan, trong 500 vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo thấp nhất cũng đã chứng được quả dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến chính giác. Và Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, hãy ta khuyên dạy các ngươi lời các hữu vi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam Tông nói như vậy. Đó là lời cuối cùng của Như Lai: các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập không định, xuất không vô biên xứ định, nhập thức vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi tưởng xứ, xuất phi tưởng phi vi tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng định. Lúc ấy Đại Đức A Nan hỏi Đại Đức A Na Luật: Thưa Tôn giả, Thế Tôn diệt độ chưa? Ngài A Na Luật trả lời: Này hiền giả A Nan, Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới nhập vào diệt thọ tưởng định. Lúc đó Thế Tôn lại xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi tưởng phi vi tưởng xứ, lại nhập trở lại. Cho đến xuất nhị thiền, nhập vào sơ thiền, rồi Ngài lại đi ngược trở lại, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, lại đi ngược trở lên. Cho đến tứ thiền thì Ngài lập tức diệt độ, tức là nhập Niết Bàn. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, mọi người râu tóc dựng ngược, sống trời vang động. Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm Thiên Sahampati cùng lúc Ngài diệt độ, ngay lúc Ngài diệt độ đó, thốt lên bài kệ: Chúng sinh ở trên đời từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ Như Lai đã diệt độ. Lúc đó vua trời Đế Thích thốt lên bài kệ như sau: Các hành là vô thường, có sinh phải có diệt, đã sinh thì tất phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Đại Đức A Na Luật thốt lên bài kệ như sau: Không phải thở ra vào, chính tâm chú chính định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Ngài A Na Luật nói lên bài kệ pháp như vậy. Ngài A Nan lúc đó cũng nói lên bài kệ như sau: Thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, khi bậc toàn thiện năng, bậc giác ngộ nhập diệt. Mình nghe hai bài kệ mình cũng thấy ngài A Nan tình cảm. Ngài A Nan luật nhìn thấy cái nhập diệt của Đức Phật như thế nào. Đó là cái gương mẫu mực của cái người tu hành. Ngài A Nan thì thấy đau khổ, sừng sốt. Kinh nói thêm, khi Thế Tôn diệt độ những vị tỳ kheo chưa giải thoát khỏi tham ái, tức là còn tình cảm, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao lên, có vị thì khóc than thân nằm nhoài dưới đất lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, con mắt pháp biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những vị tỳ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an trú vào chính niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, tư duy, các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy. Đó, mình nghe là nói cái đoạn Đức Phật nhập Niết Bàn của bên Nam Tông Tiểu Thừa. Giờ mình nghe Bắc Tông Đại Thừa nói về đoạn nhập Niết Bàn. Thì vào đến Đại Thừa là chắc chắn sẽ dài hơn. Kinh Đại Bát Niết Bàn bên Đại Thừa, phẩm ứng tận hoàn nguyên. Ứng tận là cái báo ứng với chúng sinh của Phật Thích Ca đã hết, gọi là ứng tận. Hoàn là quay trở về, nguyên là nguồn gốc, tức là hiện ra đời là ứng theo chúng sinh, mà hiện ra bây giờ ứng xong rồi quay trở về với nguồn gốc. Đây là phẩm ứng tận hoàn nguyên. Đức Phật bảo với đại chúng, giờ đây ta nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức. Nói vừa xong, Đức Phật nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, cứ như vậy mà lên. Thì mình biết rằng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bốn. Rồi vào trong cõi vô sắc, bốn không định, là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, và phi tưởng xứ là bốn nữa, là tám. Rồi nhập diệt tập định nữa là chín. Thì Đức Phật tuần tự nhập từ thấp lên cao, từ sơ thiền lên cho đến phi tưởng phi tưởng xứ. Xong rồi Đức Phật lại xuất ra khỏi phi tưởng phi tưởng xứ, lại đi từ từ diệt tận định chứ, lại đi từ diệt tận định trở xuống cho đến sơ thiền. Thì mình nghe kinh khi nãy là Đức Phật nhập thiền như vậy rồi trở xuống, tức là nhập từ thấp lên cao 9 lần, xong rồi trở xuống 9 lần, xong rồi lại nhập trở lên cho đến tứ thiền. Thì Đức Phật nhập Niết Bàn ở tứ thiền. Vậy đó. Còn đây á, ở trong kinh Đại Thừa á, là Đức Phật nhập 9 lần từ thấp lên cao, rồi trở xuống 9 lần từ cao xuống thấp. Sau đó Đức Thế Tôn thuận nghịch, tức là thuận là từ thấp lên cao, nghịch là trở xuống. Nhập các thiền định xong thì nói với đại chúng rằng, chứ không phải nhập Niết Bàn luôn, mà nói với đại chúng rằng, ta dùng thâm bát nhã quán khắp ba cõi tất cả lục đạo chúng sinh, ba cõi này bồn tính rời lìa rốt ráo tịch diệt, đồng như hư không, không danh không thức, dứt hẳn các cõi bản lai bình đẳng, không có tưởng niệm cao thấp, không thấy nghe, không hay biết, không hệ phược, không giải thoát, không chúng sinh thọ mạng, không sinh diệt, chẳng phải thế gian, cũng chẳng phải là không phải thế gian. Niết Bàn sinh tử đều không thể nào có được, trước với sau bình đẳng với các pháp, nhàn cư tịnh trụ, không có chỗ nào để thi vi, an trí rốt ráo, quyết định bất khả đắc. Từ pháp vô trụ, pháp tính thi vi, dứt tất cả tướng, chọn không có chỗ, không có hư không, không có không gian nữa. Pháp tướng như vậy, ai mà biết rõ thời gọi là người xuất thế, người nào chẳng biết như vậy gọi là đầu mối sinh tử. Đại chúng phải dứt vô minh, diệt đầu mối sinh tử. Tức là lần thứ nhất Đức Phật nhập 9 thiền định như vậy, thuận nghịch như vậy, rồi bắt đầu dạy một lần, dạy một lần nữa. Dạy một lần về pháp tính, pháp tướng. Pháp tướng đó mình nói tóm gọn lại là tất cả đều không thể nào có được, gọi là vô sở đắc, bất khả đắc, cũng đồng nghĩa với tính không. Mình biết đó, không thấy, không nghe, không hay, không biết, không hệ phược, không giải thoát. Hệ phược là trói buộc, cũng không giải thoát. Không chúng sinh, không thọ mạng, không sinh diệt. Không phải thế gian mà cũng chẳng phải là không thế gian. Niết bàn cũng không có được, sinh tử cũng không có được. Đức Phật thuyết như vậy. Sau đó nói xong, Đức Thế Tôn lại nhập thiền định siêu việt. Thế nào là thiền định siêu việt? Tức là nhảy lên một địa vị. Tức là từ sơ thiền mà không có xuất sơ thiền mà nhập nhị thiền. Nhưng mà từ sơ thiền xuất ra thì nhập vào tam thiền. Từ tam thiền xuất ra không có nhập tứ thiền mà nhập lên là hư không vô biên sự. Thành ra như vậy đó, gọi là siêu việt định á. Cho đến nhập vào phi cái tưởng xứ định, rồi xuất phi tưởng xứ định, thì không có nhập vào vô sở hữu, mà lại nhập ngược trở lại, cũng cách một lớp, nhập thức xứ định, thì xuất thức xứ định, thì cũng không nhập vào hư không, mà nhập vào tứ thiền, xuất tứ thiền, không có nhập tam thiền, mà nhập nhị thiền. Lúc đến nhị thiền rồi xuất nhị thiền, nhập lại sơ thiền. Siêu việt như vậy, Đức Thế Tôn sau khi nhập siêu việt định xong, lại nói với đại chúng: ta dùng trí Maha Bát Nhã quán khắp ba cõi, tất cả nhân pháp hữu tình vô tình thầy đều cứu cánh, không trói buộc, không giải thoát, không có ai làm chủ, không có chỗ để nương, không thể nhiếp trì. Mà không phải là ra ngoài ba cõi, mà cũng chẳng phải là ở trong các cõi. Bồn lai thanh tịnh, không cấu nhơ, không phiền não, đồng như hư không. Không phải bình đẳng, cũng chẳng phải là không bình đẳng. Dứt hết những động niệm tư tưởng của tâm thức. Pháp tướng như vậy gọi là Đại Niết Bàn. Ai thấy rõ được pháp tướng này gọi là giải thoát. Phàm phu chẳng biết, thời gọi là vô minh. Nói xong, Đức Phật lại nhập thiền định siêu việt như lúc thứ nhì đó. Cho đến khi trở lại nhập vào sơ thiền, thuận nghịch nhập siêu việt định như vậy xong, Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: ta dùng Phật nhãn. Mình thấy ở trên Đức Phật dùng trí Bát Nhã, bây giờ Đức Phật nói ta dùng Phật nhãn. Quán khắp ba cõi tất cả các pháp, thể tính của vô minh vốn là giải thoát. Tìm khắp mười phương, không thể nào nắm bắt được vô minh. Vì cội gốc đã không nên tất cả nhánh lá đều là giải thoát. Vô minh sinh ra tất cả, nhưng mà vô minh không có. Cho nên tất cả các pháp, ba cõi luân hồi đều là giải thoát. Vì vô minh giải thoát nên hành đến lão tử đều được giải thoát. Do đây nên ngày nay ta an trụ thường tịnh diệt quang, gọi là Đại Niết Bàn. Lúc đó A Nan quá sầu khổ bi ai, tâm trí cuồng loạn như người quá say, không còn biết những việc xung quanh, chẳng thấy đại chúng, cũng chẳng biết Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa. Đức Thế Tôn nhập siêu thiền định thuận nghịch ba lần như vậy, đem pháp giới ba phen phổ cáo đại chúng. Đức Như Lai lần lượt nhập các thiền định như vậy tổng cộng 27 lần. Vì không biết nên khi Phật nhập một thiền định, A Nan lại hỏi một lần ngài A Nâu Lâu Đà, tức A Nan Luật, rằng Phật nhập Niết Bàn chưa. Ngài A Nâu Lâu Đà biết rõ Như Lai nhập các thiền định 27 lần, nên đều trả lời với ngài A Nan rằng Phật chưa nhập Niết Bàn. Sau khi 27 lần như vậy, Thế Tôn nằm nghiêng về bên phải trên giường thất bảo, gối đầu ở phương Bắc, chân duỗi về phương Nam, mặt quay về hướng Tây, lưng day lại phương Đông. Theo như trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa không phải có 2 cây sala đâu, mà đến 8 cây sala nữa. 4 phía giường, 8 cây sala chia ra thành 4 cặp. Một cặp phương Tây ở trước mặt Như Lai, một cặp phương Đông che sau lưng Như Lai, một cặp phương Bắc che trên đầu Như Lai, một cặp phương Nam che dưới chân Như Lai. Ngay giữa đêm đó, Đức Như Lai nằm trên giường thất bảo trong rừng sala, nhập tứ thiền, yên lặng mà bát niết bàn. Tức là trước khi nhập vào tứ thiền bát niết bàn, Đức Phật nhập thiền định siêu việt thuận nghịch, phổ cáo chúng sinh 3 lần về pháp tướng, pháp tính. Lúc đó 4 cặp cây sala, cặp hướng đông, cặp hướng tây, ngọn của 4 cây ấy hợp lại thành một tàng. Cặp hướng nam, cặp hướng bắc, trên ngọn của 4 cây đó vươn ra hợp lại thành một tàng, che giường thất bảo, trùm khắp trên thân Như Lai. Những cây sala đó, tất cả lá biến thành sắc trắng như bạch hạc. Thành ra sau này ta kêu cái chỗ rừng sala Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là hạc lâm, tức là rừng hạc. Tất cả cây lá nó biến trắng hết. Nhánh lá, bông trái, da và thân cây thảy đều rụng rớt, nứt nẻ, lần lần khô héo, gãy rớt. Đồng thời trong lúc đó vô lượng thế giới ở mười phương đều chấn động vang ra tiếng nói rằng khổ thay thế giới trống rỗng. Lại vang ra những tiếng buồn than diễn nói lên nghĩa vô thường khổ không. Rồi sau đó là tất cả những cái diễn tả núi, sông, biển, tất cả đều chấn động. Và tất cả các cái loài trời rồi khóc lóc thở than. Mà có lẽ một lát mình tụng kinh thì mình sẽ tụng cái đoạn này. Lúc đó A Nan mê muộn chẳng biết Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa nhập. Chỉ nghe thấy những cảnh, những tiếng lạ thường của sông, núi, đất đai nó than thở với lại cõi trời ấy. Cho nên lại hỏi. Ngài Anuruddha đáp rằng Đấng Đại Giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Nghe lời này xong, A Nan té xỉu xuống đất, mất thở như người chết. Ngài Anuruddha lấy nước lạnh rải trên mặt A Nan, đỡ dậy an ủi. Thảm thay, rất đáng đau khổ. Nhưng ông chớ quá buồn rầu mà tâm trí điên loạn. Hóa duyên của Như Lai đã hoàn tất. Tất cả trời người không ai cầm lại được. Đó là lời thở than của Ngài A Na Luật. Và sau đó là mình nghe những lời thở than khác. Đó là mình sẽ tụng đọc. Còn đây thì mình trở về cái nghĩa của Niết Bàn. Mình nghe kinh Đại Niết Bàn của bên Nam Tông như nãy đó, là Đức Phật chỉ có hỏi lần cuối cùng ai còn nghi ngờ phân vân thì không, về Phật Pháp Tăng, về đạo và phương tiện đạo. Và rồi Đức Phật nói như lời thọ ký rằng cái người thấp nhất ở trong chúng ở đây cũng đắc sự lâu rồi, đắc Tu Đà hoàn quả. Cho nên Đức Phật ra đi và chỉ nhắc câu là tất cả các pháp là vô thường. Nói đó. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Nhưng mỗi lần công phu chiều mà mình gọi là quán vô thường, thị nhật dĩ quá đó, mạng dịch tỳ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc đó, ở đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đản niệm vô thường, thận vật phóng dật. Đó là lời dạy cuối cùng của Đức Như Lai theo kinh Đại Bát Niết Bàn của Thanh Văn. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn theo Đại Thừa là 3 lần nói về pháp tướng. Pháp tướng không sanh, không diệt, không đến, không đi, không có, không hề có, kể cả giải thoát, lẫn cho trói buộc, niết bàn thế gian. Đức Phật nói lần đầu vậy và nhắc nhở mọi người rằng là phải diệt cái đầu mối sinh tử. Đầu mối sinh tử đó là vô minh. Đến lần thứ hai, Đức Phật cũng nói lại cái pháp tướng. Rồi Đức Phật kết luận, ai mà thấy pháp tướng như vậy đó mới gọi là đại niết bàn. Tức là niết bàn không phải là ngược lại với phiền não, với lại trói buộc. Mà khi thấy ra được, niết bàn cũng không, phiền não cũng không, tất cả bình đẳng mà không bình đẳng. Không bình đẳng tức là phiền não vẫn là phiền não, niết bàn vẫn là giải thoát, nhưng mà vẫn là bình đẳng. Khi ai mà thấy được như vậy thì gọi là đại niết bàn. Thấy rõ được pháp tướng này gọi là giải thoát. Phàm phu không thấy pháp tướng ấy nên gọi là vô minh. Đến đây một cái là mình thấy ngay giữa hai cái nhìn của hai bên khác nhau đó. Ở bên kia vẫn nói là khổ thay, các pháp hữu vi đều là vô thường. Nay Thế Tôn đi vào niết bàn, ngài ở nơi an lạc tịch diệt. Nhưng mà Đức Phật nói mình vô thường hữu vi cũng là bất khả đắc, cũng tính chính là tính không. Niết bàn đó do đó cũng chính là không. Cái đó mới là đại niết bàn. Mà không thấy ra cái đó thì là vô minh. Thành ra lần đầu Đức Phật dạy là hãy diệt vô minh. Đó là đầu mối của sinh tử. Thứ hai, Đức Phật nói rõ lên vô minh là gì. Vô minh là không thấy ra cái pháp tướng như vậy. Lần thứ ba, Đức Phật nói rõ hơn nữa và bản thể của vô minh. Lần thứ ba, sau khi mà thuận nghịch nhập siêu việt định xong, Đức Phật nói, ta dùng Phật nhãn xem khắp tất cả các cõi, ba cõi thể tánh của vô minh. Từ vô minh ra ba cõi, giờ đây vô minh là gì mà mình muốn diệt? Thể tánh của vô minh vốn là giải thoát. Thành ra ngài Huyền Giác nói vô minh thật tánh tức Phật tính. Thể tính của vô minh vốn là giải thoát. Tìm vô minh, tìm khắp mười phương không bao giờ có thể nắm bắt được vô minh. Nên cội gốc, cho nên vô minh là không. Cội gốc là không, nhánh lá thì đều giải thoát. Vô minh giải thoát như vậy, cho nên cho đến vô minh hành, thức, danh sắc, 12 nhân duyên đó đều được giải thoát. Do cái lý do thấy rõ như vậy với Phật nhãn đó, nên ngày nay ta an trụ thường tịnh diệt quang gọi là đại niết bàn. Thành ra niết bàn của bên đại thừa này rất là vi diệu, mà mình phải suy tư duy ghê lắm đó. Thì Đức Phật xuất nhập như vậy, và cuối cùng thì ba lần cảnh cáo vậy rồi ấy, nói về pháp tính, nói về đại bát niết bàn đúng nghĩa là gì đó, Đức Phật mới nhập vào tứ thiền, nhập đại bát niết bàn. Thì đó là mình nghe những kinh mà trùng với nhau thì mình thấy hai bên có khác nhau. Thành ra theo như bên Nam Tông giáo lý đó thì tham sân si là cội gốc của sinh tử luân hồi. Diệt trừ tham sân si đi đó, là diệt trừ đau khổ luân hồi. Đó. Cái cảnh giới mình chứng được cứu cánh mà vĩnh viễn, nó gọi là cứu cánh, có nghĩa là vĩnh viễn không còn đau khổ nữa, gọi là niết bàn. Niết bàn như thế đó là thực sự á, thì mình muốn rõ cái niết bàn thì mình đừng có nên trực tiếp suy tư về niết bàn và hỏi cái niết bàn là gì, mà Niết Bàn, mình chỉ biết cái nghĩa của Niết Bàn là diệt hết tất cả khổ một cách cứu cánh. Cho nên mình cần phải học khổ là gì. Nếu mình không chịu học khổ là gì mà mình chỉ muốn tìm nghĩa của Niết Bàn là mình sẽ chới với liền. Như bữa trước mình nghe mà ngoại đạo nói đó. Ngoại đạo bảo chứ người ta ở đời ấy có không có một con mắt người ta đã thấy khổ. Mà giờ Niết Bàn tịch diệt không có gì hết thì nó khổ chết đi. Thì ra chính vậy nên mình phải hiểu cái nghĩa của khổ cái hãng. Niết Bàn nghĩ khổ như ngoại đạo nghĩ khổ như vậy là hoàn toàn chưa biết gì về khổ đế hết ạ. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật mới phải thuyết về khổ, ba cõi là khổ. Bởi vì ba cõi đều thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi, hữu là có, vi là làm. Có làm tức là được tạo ra, không phải là tự nó có mà nó được tạo ra. Tất cả cái gì được tạo ra nó phải vô thường, không có thể nào nó thường hằng được hết á. Mà tất cả ba cõi như vậy, ba cõi của hữu tình, mà khổ đau là nó là vấn đề của hữu tình, không phải của vô tình. Cục đá nó không cần khổ đau, nó không cần niết bàn. Nhưng hễ đã có tình cảm, có nhận thức là mình phải sợ cái khổ và phải tìm cái sướng. Cho nên ba cõi của hữu tình, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba cõi đó nó là cái nơi mà cho hữu tình an trú. Hữu tình an trú ở trong ba cõi đó nó có được an hay không? Trong khi ba cõi đó nó do các nhân quả mà tạo ra, mà mình trú ở trong đó thì mình phải chịu cái định luật vô thường của hữu vi pháp. Cho nên ba cõi đều là khổ đau. Mà dứt hết ba cõi đó mới là không còn khổ đau nữa. Mà dứt hết ba cõi như vậy thì phải dứt bằng cái gì? Phải dứt bằng trí tuệ. Bởi vì thực ra tuy nói rằng là gốc của ba cõi là tham sân si, nhưng mà vô minh đứng đầu. Vô minh trong 12 cái nhân duyên để đưa mình vào để trong các cõi, để mà hiện khởi là các cõi, vô minh làm đầu. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Vô minh đứng đầu hết. Thì giờ diệt vô minh đi, thì lúc bây giờ đó là tham sân si sẽ bị tàn lụi theo. Và lúc bây giờ không tạo nghiệp nữa, thì nó không còn một cái động lực nào để làm cho mình hiện khởi vào trong ba cõi luân hồi nữa, ba cõi hữu vi nữa. Và như vậy là mình diệt được tất cả những cái khổ từ cõi dục, từ địa ngục lên đến cái khổ của phi tưởng, phi tưởng xứ. Cõi dục bị cái khổ của khổ khổ, cõi sắc bị cái khổ, và các cõi trời, cõi sắc bị cái khổ của hoại khổ, cõi vô sắc bị cái khổ của hành khổ. Cho nên mình phải học về khổ. Đó. Và khi mà diệt cái nhân của ba cõi là cả ba cái khổ, tất cả cái khổ không còn nữa. Thì vậy lúc đó cái vị đó mà bỏ cái thân này đi rồi á, thì vị đó nhập Niết Bàn. Bây giờ đây bên Đại Thừa đó thì như thế nào? Bên Đại Thừa thì nói là mình diệt phiền não, khổ là ba cõi. Bởi vì tại sao ba cõi bị gọi là khổ? Bởi vì nó là kết quả của phiền não, tham sân si và vô minh. Nhưng ba cõi có thật có không? Tham sân si vô minh có thật có không? Đó là Đại Thừa. Thành ra Đức Phật nói vô minh nó tìm khắp hết mười phương, tìm không có được thì làm sao diệt? Mà không có rồi ấy, thì làm sao mà có cái tác dụng là khổ nữa? Thành ra tại sao mà Đức Phật sau trước khi nhập Niết Bàn, nhập Bát Nhã Trí, nói ra pháp tướng, hai lần nhắc nhở như vậy, nói về ý nghĩa của vô minh, phải diệt vô minh tạo ra tất cả. Nhưng cuối cùng Phật nhãn dùng Phật nhãn đó, thì vô minh tức là tịch diệt. Đó mới là đại bát niết bàn. Đó mới là niết bàn chân chính của Phật. Thành ra nói theo bên Thanh Văn đó, là Đức Phật có nhập niết bàn, có đắc niết bàn, có chứng niết bàn, có diệt các cái nhân của khổ, có diệt tất cả những cái quả khổ. Các quả khổ, nhân của khổ là có diệt và có chứng, có đắc. Nói theo Đại Thừa đó là niết bàn thực sự của Phật không có gì để diệt, không có gì để chứng, không có gì để đắc hết. Tất cả các pháp mình có thể nói như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, làm gì có diệt. Bây giờ mình nói là mình nằm mơ, mình thấy sợ, mình có cho giấc mơ là có thật không? Thông thường mình cho giấc mơ không thật, thường thường mình nói như mộng, như mơ là không thật. Một cái không thật, cái khi mình tỉnh dậy mình bảo tôi diệt được giấc mơ. Đấy. Nghe thì cũng có lý, nhưng có lý theo cái suy nghĩ của thế gian thôi. Trên sự thật, giấc mơ nó không có, làm sao mình diệt? Thành ra một người có trí người ta sẽ bảo làm sao mà diệt được giấc mơ? Mình đã nói nó là mơ, là không có, thì làm sao mà diệt? Thành ra chính như vậy, khi nào mà mình thấy ra nó là giấc mơ đó, thì lúc đó đó mình là cái người có trí. Khi nào đó mà mình bị chìm sâu ở trong giấc mơ đó, thì là mình là cái người điên loạn. Còn khi nào mà mình tỉnh dậy rồi đó, mà mình nói là tôi đã diệt được giấc mơ, tôi đã tỉnh trở lại, thì là mình vẫn còn bị kinh hoàng bởi những cơn ác mộng, chứ mình chưa thực sự tỉnh. Còn khi mà mình đã thực sự thấy rõ nó là giấc mơ, mình biết đó chỉ là giấc mơ không thực, không có một tác dụng gì hết để mà cho mình có thể chấn động hết, thì đó mới là người hoàn toàn tỉnh. Còn vẫn thấy là tôi thoát khỏi một giấc mơ, dù lúc đó mình tỉnh rồi, nhưng mà mình vẫn còn là người bị ảnh hưởng bởi cái vọng. Thế ra cũng như giống như mình lấy một thí dụ khác, mình đi vào trong căn phòng tối, mình thấy một cái sợi dây nó giống con rắn, mình tưởng đó là con rắn, mình hoảng hốt, rồi mình sẽ dùng các phương tiện, mình có thể lấy súng mình bắn con rắn đó, nhưng mà thực ra nó chỉ là sợi dây. Mình có thể dùng cây rồi mình hất nó ra khỏi cửa sổ, rồi lúc đó tâm của mình nó hoàn hồn lại, mình cảm thấy an lạc, mình bảo là tôi vừa mới diệt xong một cái gì kinh khủng. Đấy. Tôi vừa mới diệt được một con rắn kinh khủng. À, giờ đây cho nên tôi tỉnh táo trở lại. Con người tôi nó tỉnh, an lạc. Quả thực là con rắn có thật. Cho nên mình diệt nó xong mình thấy an lạc. Nhưng mà đối với người có trí thực sự ấy, thì người có trí bảo tuy rằng bây giờ anh an thật đó, nhưng mà anh vẫn còn cái gì nó hơi kỳ kỳ. Bởi vì con rắn không có thật. Thành ra đó là giữa Đại Thừa. Thành ra tại sao mà Pháp Hoa mới nói là niết bàn của bên Tiểu Thừa nó mới là hóa thành, không phải là thực. Tại vì các cái vị khuynh hướng tu theo Tiểu Thừa đó vẫn bị cái ấn tượng quá mạnh của luân hồi đau khổ, cho nên mới thấy tất cả các cái pháp diệt luân hồi đau khổ là niết bàn nữa đó, là thực có. Nhưng mà bên Đại Thừa thì thấy không có thực có, nó chỉ là một phương tiện. Cái sự thực á, là chính cái đau khổ, chính cái luân hồi của mình á, nó không hề có. Cái sự thực nó là như vậy. Và bây giờ bởi vì trong cái lúc mình loạn lên á, mình sợ hãi, mình đau ở trong đó, cho nên phải phương tiện đem niết bàn của Thanh Văn vào để xoa dịu cái sợ hãi đó. Nhưng khi mà đạt được cái hóa thành đó rồi thì Đức Phật sẽ chỉ ra cho mình thấy là thực sự ra ba cõi luân hồi, phiền não tức Bồ Đề, chúng sinh tức Phật, vô minh tức Phật tính. Lúc đó nó không có thực, thành ra nó không có một cái tác dụng gì để làm cho mình khổ đau hết. Lúc đó mình mới thực sự là giác ngộ, mới là tỉnh. Thành ra như vậy nó cho mình thấy pháp của hai bên như vậy khác nhau. Vì vậy nên khi mình tụng kinh Niết Bàn, cũng là kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng của bên Nam Tông, của bên Thanh Văn mình sẽ thấy khác. Nói như là nó thực có vô cùng. Đó, luân hồi đau khổ là thực, Niết Bàn nó có thực. Mình diệt như vậy là thực sự mình đắc được. Nhưng khi mà mình nghe một kinh Đại Bát Niết Bàn của bên Đại Thừa thì lòng tâm mình nó không nắm được cái gì hết, vì nó rất là thâm sâu và vi diệu. Đôi khi mình không hiểu nó như thế nào. Bởi vì đó mới là cái chính giác của Phật. Cho nên đó, mình thấy hai bên có cái khác nhau như vậy. Vì vậy cho nên cứu cánh của Đại Thừa cũng là Niết Bàn thôi, nhưng mà phải từ chính giác của Phật mới đúng nghĩa là Niết Bàn. Còn Niết Bàn mà thoát ly khỏi đau khổ của tham sân si và phiền não và luân hồi ba cõi, Niết Bàn đó nó vẫn còn là một Niết Bàn phương tiện, chưa phải cứu cánh. Bởi vì những cái vị đó họ rất là ngán cái khổ của vô thường, cho nên Đức Phật phương tiện đưa một cái Niết Bàn mà nó đáp ứng như là nó thật có. Những vị đó chưa có thấy được rằng những cái mà họ ngao ngán đó thực ra nó không có. Những vị đó thấy nó có, mà có trong cái tình trạng rất là đáng chán, cho nên Đức Phật mới thể theo, mới thuận theo căn tính của họ, mới đưa cho họ cái Niết Bàn mà diệt cái khổ đó. Nhưng mà thực ra cái khổ đó nó không thực có. Cho nên cái Niết Bàn Đức Phật đưa ra chỉ là phương tiện xoa dịu, trấn an, tin tưởng và lắng nghe Đức Phật khai mở trí huệ giác ngộ chân thật. Vì vậy đó mà mình thấy Đại Thừa, Tiểu Thừa khác nhau vậy. Bây giờ mình mới nghe về Niết Bàn là gì. Thì mình đã nghe qua, bây giờ mình biết ngay là Niết Bàn của Đại Thừa rất thâm sâu. Niết Bàn của Đại Thừa chính là cái trí huệ. Cũng như khi một cái người, mình lấy lại thí dụ, người ta vào trong phòng, người ta thấy sợi dây, người ta nghĩ là con rắn, người ta sợ hãi, thì mắt người ta nó phải đừng thấy con rắn nữa. Hoặc là người ta phải thấy con rắn nó bị tiêu diệt, tức là chém nó đứt đôi ra, thì người ta đạt được an lạc. Cái an lạc đó người ta dựa trên đâu mà có? Người ta dựa trên cái sự tiêu diệt mất cái đối tượng sợ hãi. Mà cái đối tượng sợ hãi nó từ đâu mà nó có? Nó lại từ cái chỗ người ta thấy không rõ. Bây giờ một người vào phòng thấy con rắn sợ hãi, nhưng người đó nhìn kỹ lại và dùng trí chân trí huệ của mình thấy rõ, nhận rõ nó là sợi dây, người đó không sợ hãi nữa. Người đó an lạc y như cái người sợ hãi mà diệt đi cái con rắn tưởng tượng đó. Hai cái an lạc nó bằng nhau. Nhưng mà một cái nó bằng cái trí huệ thấy rõ, thấy đúng. Một cái nó bằng cái trí huệ chưa có thấy rõ. Bằng cái trí huệ phương tiện loại cái hình ảnh đó đi. Dùng một cái trí huệ, dùng một cái phương tiện tốt đẹp nào để loại cái con rắn nó đi, nhưng mà không có thấy rõ con rắn đó, nó không có thực. Thành ra hai cái an lạc nó đến, nhưng mà một cái an lạc nó là thấy rõ vấn đề. Mà khi thấy rõ vấn đề rồi ấy, thì cái người đó cứ để nguyên cái sợi dây, tức là con rắn ở trong phòng. Đó. Thành ra tại sao các Bồ Tát giác ngộ rồi đó, Bồ Tát bảo như là Lục Tổ Huệ Năng nói đó, ông Ngoạ Luân nói là Ngoạ Luân tu tập xong tự nói lên bài kệ ca ngợi mình. Ngoạ Luân thật là giỏi giáng. Tu tập gì đó, rồi đối cảnh không sinh tâm, Bồ Đề luôn tăng trưởng. Nói đó. Thì Lục Tổ Huệ Năng nói ngược lại. Và Lục Tổ Huệ Năng nói là Huệ Năng này thì chẳng có giỏi gì hết đó, mà tu tập cũng đến đâu hết, là đối cảnh cứ sinh tâm, Bồ Đề không hề tăng trưởng. Thì Đại Thừa như vậy. Thì một người vào trong phòng mà thấy con rắn mà do mình không nhận rõ, người đó sẽ dùng rất nhiều phương tiện để diệt trừ. người đó thấy mình phát triển rất nhiều trí khôn. Đó. Còn cái người người ta thấy rõ đó là sợi dây rồi đó, người ta không cần phát triển những trí khôn đó. Mà người ta chỉ dựa vào cái chân trí huệ đó thôi. Người đó người ta tự tại với cái sợi dây mà nhìn như con rắn đó. Người đó có thể đến gần nằm xuống bên cạnh nữa. Mấy cái người mà chưa thấy rõ sợ cái đó. Cho nên nhiều khi á, Bồ Tát thấy rõ đó, tham sân si phiền não tức Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát ở gần tham sân si, đi vào tham sân si, các thanh văn thấy vậy la hoảng lên hết. Và đôi khi các thanh văn nói Bồ Tát ngoại đạo. Bồ Tát nó ngoại đạo. Thành ra chính như vậy cho nên mình mới biết là hai cái pháp nó khác nhau. Thì đó là mình biết trước là cái niết bàn của Bồ Tát đó là cần cái Phật trí thấy chân chính như vậy, lấy đó làm niết bàn. Niết bàn của thanh văn đó là diệt trừ phiền não. Diệt trừ phiền não, thoát ra khỏi ba cõi. Đó mới đúng là niết bàn. Còn niết bàn của bên đại thừa đó là vào trong phiền não ba cõi, dạo chơi như trong vườn nhà. Bởi vì ba cõi thực sự không thực có, thì có cái gì đâu mà sợ. Dạo chơi trong cảnh đó như đi chơi trong vườn nhà. Đó là mình biết là cái mà cứu cánh cuối cùng của bộ Vãng Sinh Luận mà Ngài Thế Thân nói về Cực Lạc. Bồ Tát lúc đó xuất ra khỏi, về đến tịnh độ, mà xuất ra khỏi tịnh độ vào trong ba cõi luân hồi này nó đi chơi như dạo chơi trong vườn của mình. Đến cái mùa Halloween trước, mấy nhà làm mặt quỷ đầu lâu sọ người mà cả nhà sung sướng. Bây giờ một cái người nào người ta thấy mấy cái đó là thật, người ta vào cái nhà đó nó điên rồi, nhà đó nó chơi với ma. Mà nhà đó thì thấy rất là vui. Thành ra đôi khi thanh văn nhìn thấy Bồ Tát, nói Bồ Tát là chơi với Bà La Môn ngoại đạo, Bồ Tát là đi vào cảnh giới tham sân si phiền não, Bồ Tát là sa đọa. Thành ra không có hiểu cái nghĩa như vậy. Cho nên pháp của thanh văn thì Bồ Tát phải học và biết hết, nhưng mà pháp của Bồ Tát thì thanh văn chê là ngoại đạo, không chịu học. Mà đôi khi học rồi theo á, nhưng mà chê và kỳ thị, tránh né. Thành ra đó, mình biết đại khái hai bên như vậy. Thì bây giờ mình nói về Niết Bàn. Nếu mình nói Niết Bàn theo đại thừa, tức là theo các thiền sư đó, thì là như vậy, đường ngón tay lên là Niết Bàn rồi. Đó. Còn nếu bây giờ đó mà mình mà muốn nghe Niết Bàn theo cái nghĩa nó có vẻ như mình dễ hiểu, tức là tâm thức của mình đó, vẫn thấy tất cả nó có thật. Thành ra đôi khi mình sẽ nghe theo cái nghĩa của bên thanh văn đó, rồi mình mới nhìn sang Bồ Tát, sang đại thừa. Thì tâm thức của con người nó tiến triển ra làm sao? Đây cũng có một điều cho mình thấy là Đức Phật là cái người mà thấu hết tất cả mọi cái của tâm. Cho nên mình muốn nói về Phật đó, mình đừng có đơn giản mà đang giỡn mà nói. Đó. Mình bảo Phật như vậy, Phật như vậy, Phật như vậy. Mình có thể nói được đúng Phật đâu. Mình có nhập sơ thiền chưa? Mình có nhập đến phi tưởng xứ chưa? Mình có nhập vào diệt thọ tưởng định chưa? Mà mình nói là Phật nói như vậy, Phật nghĩ như vậy, Phật hành như vậy. Thực ra mình không thể biết Phật nghĩ gì hết. Thành ra chính đó là điều mình biết. Thì mình có cái tâm. Mình có cái tâm mình thích cái này, thích cái nọ, thích cái kia. Mình thuộc về cõi dục, mình còn những cái ham muốn giải tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ thì nó, mình còn tất cả cái đó. Nếu bây giờ cái tâm của mình á, mà nó vượt qua tất cả những cái đó đó, nó không ham, không muốn những cái đó nữa, cái tâm của mình nó vào trạng thái nào? Cũng là tâm của mình thôi chứ không có phải mất tâm đâu, nhưng mà nó sẽ vào trong một trạng thái nào? Bây giờ mình lấy một thí dụ dễ hiểu thôi. Một cái kẻ mà xưa nay nó ham ăn vô cùng. Nó tham ăn đến mức độ mà trừ có đất với cát thôi, còn cái gì nó cũng có thể thấy ngon hết. Còn mình là một cái con người ăn rất sành sỏi, ăn món nào nó ra món đó, nghe không? Ăn phở là phải với rau gì, với ớt như thế nào, rồi ăn hủ tiếu thì nó phải như thế nào, ăn thế nào, nào. Chẳng hạn vậy, cứ hỏi quán Trung này là đó, vậy món nó ra làm sao, cháo, cháo gà như thế nào, cháo huyết ra làm sao, cháo trắng như thế nào, cháo hoa ra làm sao, ăn gì đúng cái đó thôi đó. Mà không đúng thì thà mình nhịn đói, mình cũng thấy đã hơn là ăn mà nó không trúng. Ăn trúng thì thấy bất mãn vô cùng. Thấy bực bội vô cùng, mà không có thấy ngon, không có thấy no nữa. Thì khi mà cái mình cũng là con người giống người kia, mà khi mà cái tâm trạng của mình nó đến mức đó, mình đi cùng với anh đó trong vào rừng chơi, rồi mình bị lạc đường, rồi đói. Đói mà anh đó anh chụp con cắt kè anh ăn, thì mình có xin không? Mình có bỏ chia cho tớ với không? Mà lúc đó mình nhìn mình mà ghê quá, cái thằng này sao nó kinh khủng. Nhìn mình không muốn đi chung nữa. Thì cái anh chàng mà nó ham ăn đó, nó ăn xong nó thấy nó đã, nó ăn xong nó thấy nghĩa là ăn ngon, bắt nữa ăn nữa. Thì mình thấy hai người cùng là con người mà cũng có thể cùng là bạn với nhau đó. Nhưng mà đến đó đó, hai người có thể không hiểu nhau. Mình thì không hiểu được cái thằng này xong nó ăn được như vậy, còn cái thằng đó nó thì nó hiểu ra cái thằng kia làm sao nó lại có thể nhịn đói được. Hai người không hiểu nhau, mình thấy rõ đó. Chưa nói đến rằng là bây giờ đó là mình không tham nữa, một cái kẻ tham nó không hiểu được mình. Đào đất lên như ông nhà nho đào đất lên mà thấy vàng không buồn đưa mắt nhìn nữa. Còn một ông khác cầm vàng lên đi và nhìn xong bỏ đi. Vậy đó mà hai người khác nhau nghe. Đều vứt cục vàng đi nhưng mà một người không đụng tới, một người đụng tới nhìn rồi vứt đi. Mà về sau này khác nhau á. Mà về sau một người vẫn tham, vẫn ra làm quan mà bị chết. Còn một người nữa trở thành một nhà nho, một thánh hiền. Thì biết như vậy. Thì biết là nếu bây giờ mình gặp một con người thôi mà nó không tham như vậy, mà bây giờ nếu mình có tâm tham á, thì mình cũng ngạc nhiên, mà thằng này nó khùng rồi, tiền bạc mà không tham thì là cái người điên chứ. Còn cái người đó thì nó nhìn mình nó cảm thấy khinh bỉ, nó bảo cái đồ tham lam. Thành ra mình biết rằng là nội là còn là con người với nhau đi chăng nữa, mà cái tâm trạng nó khác một cái, còn không hiểu nhau, mà còn không thể tưởng tượng nổi nữa. Mà đôi khi cái người tham nó còn nghi ngờ cái người không tham nữa đó. Nó bảo chắc làm bộ làm điệu ạ. Chứ giờ mình chả bộ ngủ chắc nó lấy hết đồ nó đi, nó mang đi. Nhiều khi nó không tin á, mà mình chỉ nói là con người với con người thôi. Mà lắm lúc không tin. Bây giờ làm sao mình tin nổi bậc thánh nhân? Làm sao mình tin nổi bậc A-la-hán? Làm sao mình tin nổi Phật? Mình không có được tất cả những cái tâm trạng đó ở trong tâm của mình giống như Phật. Phật lìa tất cả những cái ham dục mới chứng được sơ thiền. Mà lìa hết sơ thiền nó mới lên đến nhị thiền, lìa hết nhị thiền lên tam thiền, lìa hết tam thiền tứ thiền. Mà không, cái đó không phải là Đức Phật tạo ra, mà là nó là một cái sự tự nhiên của tâm thức. Khi mà tâm thức mình á, cũng như cái người không tham, nó không tham thì tự nhiên tâm nó được an. Chứ không phải nó tạo ra cái an đó. Nếu cái kẻ tham kia mà cũng bắt chước theo nó cũng đừng tham á, thì cũng vậy. Cái anh đói á, nó bảo đói là không thể chịu được, phải ăn thôi. Con gì nhúc nhích là ăn thôi. Đó. Bình thường á, nó thấy con nhện nó rùng mình nhưng mà lúc đói lên nó sực hết. Hạn vậy. Đó, nó phải ăn thôi. Và nó không hiểu được cái anh mà anh kén ăn. Cái anh mà kén ăn á, thì anh bảo nếu mà mày tập giống như tao á, thì đến lúc đó mày cũng thấy không ăn không sao hết á. Cái anh mà kia tham ăn thì nó bảo không ăn đói chết đi được, chịu gì nổi. Nhưng mà cái anh rất là ăn rất là kỹ đó, thì anh bảo không, đói không có chết, mà ăn mấy cái đó mới là chết, ghê lắm. Thành ra cái anh này cũng không hiểu anh kia không hiểu anh nọ. Nhưng mà nếu anh cũng tập những cái tính như vậy, tập những cái thói như vậy thì anh sẽ gặp cái cảnh giới của anh kia. Cái cảnh giới đó là một cái nó có sẵn ở trong tâm mình, chứ không phải là do cái anh không tham ăn anh tạo ra đâu. Thành ra khi mà mình lìa dục ấy, thì tâm mình tự động nó ở trong trạng thái của sơ thiền, chứ không phải là mình tạo ra sơ thiền. Tâm mình nó có cái cảnh giới của sơ thiền. Và nếu mình lìa khỏi sơ thiền á, thì nó có cảnh giới nhị thiền. Nó cứ như vậy nó lên tam thiền, tứ thiền. Nếu mình lìa khỏi tứ thiền á, thì nó tự nhiên nó hiện ra cảnh giới của không vô biên xứ. Mình lìa khỏi không vô biên xứ gặp thức vô biên xứ. Lìa thức vô biên xứ gặp vô sở hữu xứ. Lìa vô sở hữu xứ gặp phi tưởng phi vi tưởng xứ. Mình phải hiểu điều đó. Cho nên tâm mình nó không có diệt. Tuy rằng mình có thể nói, khi mà cái người không tham ăn nói với cái người tham ăn, tâm của ta đã không còn cái tham ăn nữa. Đó. Thì không có nghĩa là tâm nó chấm dứt, mà nó còn một cái trạng thái, mà mình có thể nói là trạng thái không lay động trước những cái món ăn dở. Chứ không phải món ăn ngon. Thì nó như vậy đó. Thì mình biết rằng là chính vì vậy đó, cho nên mình mới hiểu cái Niết Bàn. Nếu Niết Bàn nó biết rõ đó, là nếu tâm còn hành, tâm mình còn có một khởi lên để mà hoạt động, thì nó đều thuộc về vô minh và thuộc về ba cõi. Mà nếu tâm mà còn có như thế đó thì chưa phải là Niết Bàn. Có nhiều người lìa khỏi cõi dục, nhập sơ thiền, tưởng đâu đó là Niết Bàn. Đức Phật nói không phải. Nó là một trạng thái của tâm. Cũng như cái người không tham lam nữa, nhìn thế giới xung quanh toàn là người tham, từ vua chúa xuống, người đó nghĩ rằng là mình Niết Bàn sao? Không phải. Người đó vẫn còn có tâm, vẫn hoạt động theo tham sân si. Người đó sẽ gặp những cái cảnh giới mà nó tương ưng với những cái tâm tham sân si sâu ở trong mình sẽ thấy nó khởi lên. Cho nên tâm mình không còn tham một cái vật gì trong thế gian chưa phải là giải thoát. Nếu mà mình không tham bất cứ một cái gì của cõi dục này nữa cũng chưa phải là giải thoát, mà nó ở trong trạng thái của sơ thiền. Và như vậy đó, các vị họ tu hành đó, họ dùng hết cái sức lực để xả, buông xả nó ra, không nắm giữ không gì hết, nhưng họ không thoát khỏi sơ thiền. Thoát khỏi sơ thiền không thoát khỏi nhị thiền. Thoát khỏi nhị thiền không thoát khỏi tam thiền. Thoát khỏi tam thiền không thoát khỏi tứ thiền. Thoát khỏi tứ thiền không thoát khỏi hư không vô biên xứ. Cho đến phi tưởng phi tưởng xứ. Đến đó Đức Phật nói tất cả chúng sinh không ai có đủ khả năng vượt qua được phi tưởng phi tưởng xứ hết. Mà nó vẫn còn trong luân hồi. Cho nên Niết Bàn là gì? Niết Bàn là phải vượt qua đó nữa. Vượt qua đó, muốn vượt qua đó thì phải có trí Bồ Đề. Đó. Phải có trí Bồ Đề. Đó. Phải thấy khổ đế. Phải thấy ra nhân quả gốc gác nó thật là tận nguồn, tận gốc nó và diệt. Áp dụng quán niệm, quán tưởng, thiền định, đem tất cả những cái pháp của trí huệ ấn vào trong tâm của mình, diệt trừ tận gốc. Thì đó là mình biết đó, lúc đó đó mới có thể nhập diệt thọ tưởng định. Là cái định thứ 9. Định thứ 9 này chỉ Đức Phật nói là chỉ có các bậc A-la-hán mà hạng cao mới nhập được thôi. Ngoại đạo không thể nhập được bởi vì thiếu cái trí huệ Bồ Đề về tứ đế đó, cái bát chánh đạo. Cho nên chính vì vậy mà nhập diệt thọ tưởng định rồi cũng chưa phải là Niết Bàn. Thành ra chính vì vậy đó mà mình biết là Niết Bàn là như thế nào rất là khó. Nhưng mà mình biết chính vì vậy khi mà con người mình chết đi đó, mình đang ở cõi dục, mình chết đi, thì tất cả cái nghiệp thuộc cõi dục của mình đó, nó lắng xuống hết trong một cái thời điểm nào đó. Tất cả nó lắng xuống hết. Nhưng mà cái tâm của mình á, tức là nói theo Đại Thừa đi, tức là những cái chủng tử trong tạng thức của mình nó rất nhiều. Nếu mà mình mà có học mà được hướng dẫn, thí dụ như theo cái cách của bên Mật Tông á, về cái Tử Thư Tây Tạng á. Nếu mình học theo cái quyển sách đó, mình tu tập theo đó, có thầy hướng dẫn đó, thì lúc đó mình có thể được hướng dẫn. Chết chỉ là mình bỏ tất cả những cái nghiệp thức, chứ không phải là mất cái tâm của mình. Mất cái tâm của mình á, thì nó thành niết bàn rồi. Mà cái bản tâm của mình, cái bổn tâm của mình á, nó chứa đựng rất nhiều chủng tử. Nó coi chừng nó rục rịch cái nào nó phát ra, và nó trở thành một cái thân trung ấm, nó đi hiện ra một cái cõi của nó thuộc về hữu vi pháp, thuộc về đau khổ của luân hồi. Bây giờ phải làm sao chặn hết tất cả những cái năng lực đó lại, những cái năng lực mà đi tái sinh như vậy. Mà trong cái tạng thức của mình á, nó có tất cả những cái chủng tử của ba cõi. Cho nên nếu mà theo thứ tự, nếu mà mình đủ khả năng mình chặn lại hết tất cả những cái chủng tử của cõi dục á, thì chủng tử của cõi sắc, của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó phát triển. À, những cái kia không có hiện ra được, bị chặn đứng lại, thì cái này nó có cơ hội nó hiện ra. Nếu mình chặn lại hết tất cả những cái chủng tử của tứ thiền, của cõi sắc á, thì những cái chủng tử của vô sắc nó xuất hiện. Thành ra nó cũng có những cái trường hợp trong kinh nói ấy. Khi mà thế giới này nó tận diệt, thì lúc bây giờ đó, các chúng sinh đó, nó không có cái chỗ vật chất để nó nương vô, để nó hiện hữu ra nữa. Các cái tất cả những cái chủng tử mà nó thuộc về cõi dục, nó không có cái chỗ để hoạt động, thành ra tạm thời nó như là bị đình chỉ. Và lúc bây giờ đó là những cái cảnh giới còn lại là tam thiền, tứ thiền trở lên, thì những chúng sinh lúc đó nó, dù nó có những cái căn tính địa ngục gì đi chăng nữa, nó cũng sinh về các cõi đó hết rồi. Bởi vì muốn sinh vào địa ngục nó phải có các phần vật chất, có các cảnh giới sắc này nọ, mà lúc đó nó bị phá nghiền ra thành vi trần hết ở trong hư không, tán hết ở trong hư không, cho nên nó không thể sinh vào được như vậy. Mà vì vậy cho nên tất cả đều sinh vào cõi tam thiền và tứ thiền. Thì mình biết rằng là như vậy, đối với đạo Phật đó, là trong tạng thức của mình nó có những chủng tử của ba cõi, bởi vì tất cả những cảnh giới nó thực ra nó là cảnh giới của tâm mình, mà mình đã có tâm đó, là nó có hết cái trạng thái đó. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là muốn vượt ra khỏi cái tâm thức luân hồi của mình á, thì lúc đó mới kêu là niết bàn đó. Thì mình phải biết tận cùng được cái nguồn gốc của tâm, và mình phải chặn đứng tất cả những cái hoạt động tận gốc của tâm á, mà gọi là vô minh như vậy á, lúc bây giờ mình mới có thể nhập vào cảnh giới niết bàn. Nhưng mà con người bình thường của mình á, thì lắm lúc mình chết đi á, chưa kịp cái cảnh giới của sơ thiền nó chưa kịp hiện ra, thì cái cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này nó có thể hiện ra, của con người, của cõi trời, cõi dục nó hiện ra. Còn nếu mình được hướng dẫn á, mình được hướng dẫn mà cái vị nào có tu tập á, thì nó có thể lắng sâu đến cái mức độ nó đến tận cái bản thể của tâm thức, nó không còn như Đức Phật nói ba lần nữa, nó không còn một cái tướng nào hiện khởi lên nữa. Thì lúc đó nó, bên Mật Tông người ta nói đó là cái cảnh giới của quang minh, của ánh sáng. Bởi vì nó vẫn có, nó chiếu sáng, nhưng nó không phải là hình A, hình B, màu vàng, màu đỏ. Nó không phải như vậy. Nên nó là ánh sáng. Để đến được cái chỗ đó, mà nếu có sự hướng dẫn nào đó, mà tâm mình an trụ vào đó là mình chứng niết bàn. Còn bình thường ra mình không đủ sức ấy, đến đó một cái thì lập tức nó quay trở lại rất mau lẹ, mình sẽ đánh mất cái cơ hội đó. Bởi vì thói quen của cái tâm thức của mình nó có một cái tập khí về hữu rất mạnh. Khi nó vào trong trạng thái mà không còn một cảnh giới nào nữa hết ấy, tự động nó sợ. Nên ra có nhiều người mà tu tập chưa quen, mà chưa có đủ phương tiện ấy, mà quán không này nó, mà không nó xuất hiện một chút thôi, nó hoảng sợ, sợ hãi lắm. mình thấy mình mất tất cả, mất luôn con người mình. Cho nên nếu mà chưa có phải là một người tu tập nhà nghề lão luyện thì tự động cái tâm của mình nó chết một cái, nó vừa lắng hết tất cả cái nghiệp của nó đi thì nó đã khởi lên một cái nghiệp khác rồi. Nó không có thể nào nó giữ cái trạng thái đó đi tiếp tục. Thành ra mình, cái chết của một con người bình thường mình cõi dục á, thì sau khi chết á, là những cái nghiệp của cõi dục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, nó hoạt động để nó tiếp tục. Đến những cái chủng tử, đến những cái cảnh giới mà mình có về cõi sắc, cõi vô sắc, mình còn chưa vào được nữa. Chưa thể đạt đến được. Nhưng mà các cái bậc mà như là bây giờ mình nói đây là Đức Phật nhập Niết Bàn, thì khi mà Đức Phật bắt đầu lắng tâm buông xả tất cả những cái nghiệp hiện hữu này, mà đó thực ra đối với Đại Thừa nó là ứng thân, nó là bản nguyện chứ nó không phải là nghiệp. Nhưng mình nói theo bên Tiểu Thừa thì nó vẫn là những cái pháp thuộc về nghiệp hữu vi. Đức Phật xả nó đi một cái thì tâm Đức Phật lập tức vào sơ thiền. Tại vì khi Đức Phật xả một cái là toàn thể những cái gì thuộc về cõi dục á, xả một lúc hết. Đó. Đức Phật đủ năng lực như vậy cho nên lập tức nhập vào sơ thiền. Nên tại sao lại diễn tả cái nhập Niết Bàn của Đức Phật như vậy? Nhập sơ thiền một cái là Đức Phật đã trong lúc còn sống, trong lúc chứng đạo là đã vượt qua khỏi sơ thiền rồi. Cho nên nhập ngay vào nhị thiền. Đức Phật tiếp tục nhập nữa. À, tức là đi sâu cho nó hết tất cả những cái gì của tâm. Hết tất cả những cảnh giới của tâm thuộc về hữu vi pháp. Cho nên đi sâu vào nhị thiền, vượt qua nhị thiền, gặp tam thiền, vượt qua tam thiền, gặp tứ thiền. Và cứ mỗi lần như vậy, Ngài A Nan đều tưởng là Phật nhập Niết Bàn hết. Nhưng mà thực ra là tâm của Phật chưa có đến Niết Bàn, mà đang còn vượt qua tất cả những cái cảnh giới hữu vi, ngược lại cái Niết Bàn của ba cõi. Thành ra mới vượt lên đến cõi sắc, cõi vô sắc, cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, Đức Phật nhập vào diệt thọ tưởng định, là của Bậc Thánh, là không còn tâm thức xuất hiện nữa. Nhưng xong rồi lại trở ra. Trở ra một lần như vậy thì theo như kinh của Đại Thừa là để Đức Phật tuyên thuyết lên cái chân lý và nói với chúng sinh lần cuối, không phải chỉ một câu mà nói ba lần. Và ba lần đó nói lên cái nghĩa chân thật của Niết Bàn. Kinh của bên Tiểu Thừa là chỉ nói một lần, là chứ nhắc nhở với mọi người tu tập các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn đừng phóng dật, rồi là nhập. Mà nhập như vậy á, là nhập hết một lần rồi trở lại một lần nữa. Đó cũng như là mình hiểu cái nghĩa là đi cho nó trọn một vòng, cho nó thông suốt hết tất cả, để cho thấy rằng là không còn sót một cái gì trong tâm thức hữu vi đó mà mình không vượt qua được. Rồi sau một vòng trọn như vậy á, Đức Phật trở lại sơ thiền, rồi Đức Phật lại từ sơ thiền đi đến tứ thiền. Tứ thiền là cái nơi mà trong đạo Phật nói là chỉ quán bình đẳng, định với huệ bằng nhau. Còn ở cõi sắc trở lên á, không vô viên xứ trở lên, phi tưởng vi tưởng xứ á, thì định quá mạnh và cái huệ, cái quán huệ nó yếu quá. Còn ở dưới tam thiền trở xuống thì quán huệ quá mạnh mà định quá yếu. Mình ở cõi dục định của mình không có. Tâm của mình có huệ, động ghê lắm. Suy xét, hiểu biết rất là động mà không có đình chỉ lại. Thì ở tứ thiền là cái giai đoạn mà định với huệ bằng nhau. Mà Đức Phật giác ngộ ở nơi tứ thiền và nhập Niết Bàn cũng ở nơi tứ thiền. Tức là Đức Phật nhập Niết Bàn ở một nơi mà nếu mình nói ra là quán vẫn còn. Định có mà quán cũng có, mà bằng nhau. đó. Cho nên Đại Thừa nó mới giải thích những ý nghĩa của Niết Bàn, nó thuộc về trí huệ chứ không phải là chỉ có cái phương diện tịch diệt của phiền não. Cho nên Niết Bàn của Phật rất vi diệu, không thể diễn tả nổi, nhưng nó là chân lý của tất cả các pháp. Thành ra Đại Thừa mới diễn tả như vậy. Và trong kinh Đại Thừa là Đức Phật mới nhập siêu việt định nữa. Nhập siêu việt định này thì trong Phật Pháp nói là năng lực phải rất là mạnh. Bởi vì những nó thâm sâu vô cùng, cho nên mình khó mà vượt qua một cái mức độ lắm. Sơ thiền mà vào đến nhị thiền nó rất là thâm sâu. Cho nên người phải có năng lực mạnh lắm mới nhảy qua nhị thiền mà lên thẳng tam thiền được. Thành ra đó là cái biết. Nhưng trong Đại Thừa thì nói Đức Phật tự tại vô ngại với tất cả tâm thức. Tất cả trạng thái tâm thức Đức Phật tự tại vô ngại. Nhưng Đức Phật thể hiện ra cái sự mà siêu việt đó, nhập siêu việt ba lần như vậy để cũng là một cái thể hiện ra cái sự siêu xuất, cái sự tự tại của Đức Phật đối với vấn đề sinh tử và đối với vấn đề Niết Bàn. Đức Phật có thể nhập Niết Bàn theo ý của mình. Và Đức Phật cho thấy là nó có những cái trạng thái mà rất thâm sâu mà nó chưa phải là Niết Bàn của thiền định. Trạng thái tâm thức đó nó tĩnh lặng vô cùng nhưng chưa phải là Niết Bàn. Một lần nghĩa là cuối cùng nhập Niết Bàn, Đức Phật diễn ra cho thấy tất cả cái cảnh giới của tâm thức. Mà đó, từ đó nó là hiện ra ba cõi. Những cảnh giới như vậy để răn dạy cho đệ tử rằng là Niết Bàn là gì. Niết Bàn là cao quý nhất. Đừng có thấy tâm mình tĩnh, thật là tĩnh, tĩnh yên vô cùng, bao la vô cùng mà tưởng đó là Niết Bàn. Còn ở trong cảnh giới của hữu vi. Nên đó là cái mà giáo lý thâm sâu của Đức Phật dạy như vậy. Nên khi mà diễn ra tất cả cái trạng thái mà thanh tịnh vượt ra khỏi cái cõi dục náo động, nhưng thực ra đó, Niết Bàn còn rất sâu mới đạt tới. Nó còn đến 9 cái trạng thái thâm sâu của tĩnh lặng, của thanh tịnh nữa, gọi là thiền với định như vậy đó. Và Đức Phật nhập vào Niết Bàn ở cái cảnh giới của trí huệ và thiền định bình đẳng với nhau. Niết Bàn không phải là một sự chết khô cứng. Niết Bàn phải có trí huệ, phải có thiền định bình đẳng mới có được Niết Bàn. Thành ra Niết Bàn không phải là một cái cảnh giới kinh khủng, kinh hoàng. Không phải là một cái gì hư vô mà không còn tâm thức nữa. Niết Bàn là cảnh giới của trí huệ và thiền định cao nhất, viên mãn nhất. Ý mà cho mình thấy của kinh là nói lên như vậy. Nên mình đừng có hiểu lầm nghĩa của Niết Bàn. Niết Bàn tối thắng. Và Niết Bàn không phải là cái chỗ ghê sợ, hư vô, tịch diệt một cách là mù tối, mà là cái chỗ sáng nhất, là cái chỗ vắng lặng nhất, yên tĩnh nhất. Tức là vắng lặng ở đây không phải cái vắng lặng của cái sự sợ hãi. Vắng lặng ở đây là lặng tất cả những cái phiền động, khổ đau, tham sân si, và hoàn toàn tự tại làm chủ được. Thành ra Niết Bàn như vậy, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa mới gọi Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Ngã chỉ cho sự tự tại, không phải là một cái chết cứng, mà tự tại vô cùng. Đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Thì như vậy là cho mình thấy cái ý nghĩa của Niết Bàn. Thì bây giờ đó mà mình mà muốn đi đến chỗ đó là cái chỗ mà một trong chỗ cứu cánh của cả Đại Thừa với Tiểu Thừa đó, thì mình phải tu tập vượt qua cõi dục, rồi mình phải vượt qua cõi sắc, cõi vô sắc. Cái này không phải dễ dàng tí nào. Thì nếu mà mình đã nghe hôm qua, mình biết cái đó nó rất rất là khó tu tập cái đó. Tâm con người của mình nó phải sáng suốt và nó phải thuần thiện, nó thiện phải tối thiện. Thế mà nó còn một chút cái không thiện trong đó là mình không có đạt được. Thì mình biết là nó rất khó như vậy. Thế thì bây giờ đó, mà một người mà vãng sinh cực lạc thế giới đó thì nó như thế nào? Người đó vào lúc lâm chung á thì A Di Đà Phật hiện ra trước người đó. Người đó tu tập chỉ bằng cái tín, cái lạc, cái nguyện và sự thực hành. Sự thực hành của mình á, thì là niệm tưởng về cõi cực lạc và danh hiệu Phật A Di Đà. Mình có thể tu trì bằng xưng danh hiệu như chư tổ dạy mình. Thì đó là sự thực hành. Nhưng cái quan trọng vào lúc mình lâm chung thì mình biết là nếu mà mình phải giữ lấy cái danh hiệu đó vào lúc lâm chung á, phải tự lực mình giữ lấy cái danh hiệu đó đó, thì cái này nó cũng còn rất nhiều cái khó khăn và nguy hiểm cho mình. Nhưng mà trong kinh nói là nếu mà mình chỉ nghe danh hiệu Phật, chấp trì nhất tâm bất loạn từ 1 cho đến 7 ngày á, thì Phật bằng cái nguyện của Ngài, Ngài sẽ đến trước mình. Mà khi mà Phật hiện nó trước mình á, thì tự động tất cả các chủng tử của cõi dục, từ địa ngục cho đến nhân thiên, 6 cõi trời cõi dục ấy, và tất cả các chủng tử của cõi sắc và vô sắc á, đều ngưng hoạt động hết. Phật làm chủ hoàn toàn cái tình hình, nhiếp mình hoàn toàn. Và cái tâm thức của mình á, nó nương theo Phật á, và nhờ nương vào lực của Phật, nương vào cái hình tướng của Phật xuất hiện đó, mà hoàn toàn bao nhiêu cảnh giới của ba cõi á, đều dứt lặng hết. Thành ra cái trạng thái mà vãng sinh của mình á, nó bằng với trạng thái nhập niết bàn của bên Thanh Văn á. Bởi vì nhập niết bàn là ngưng lại tất cả các cái cảnh giới chủng tử của ba cõi. Họ không còn hoạt động, không thể hiện hữu được nữa. Mà bây giờ cái vãng sinh của mình á, nó phải ngưng lại hết như vậy mình mới vãng sinh được. Nếu cái một cái nào nó xuất hiện lên thì lập tức mình sẽ bị chạy theo cái đó, mà Phật A Di Đà không đón mình được. Mà đây Phật xuất hiện trước mình, người đó lúc lâm chung tâm không điên đảo nữa, nhờ Phật xuất hiện ở trước mình liền được vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Không điên đảo nữa có nghĩa là không để cho các cái chủng tử của ba cõi nó xuất hiện, nó kéo mình vào, nó giữ mình lại trong cái cõi này. Cho nên cái vãng sinh cực lạc thế giới chư tổ tịnh độ mới ca ngợi nó không cùng. Nên nói sinh đó tức là vô sinh. Đó. Mà sinh đó là thoát ly khỏi ba cõi luân hồi. Nhiều người nghe như vậy, nhiều người học vậy nó không chấp nhận cái điều đó. Mà mình tu tập dễ dàng quá, mà mình sao ngon lành vậy. Đó. Nhưng mà nó có bao nhiêu cái thí dụ trong cái cuộc đời này. Tất cả chư tổ tịnh độ nói về cái bổn nguyện lực, cái tha lực của Phật A-di-đà. Ca ngợi tán thán cái đó. Cho nên cái chuyện mà mình được như vậy là chuyện đương nhiên. Mình đi làm cực khổ vô cùng, mình mới có được cái nhà lầu 3 tầng, có chiếc xe Mercedes. Mình nghe có một người nó khơi khơi, nó giàu hơn mình cả 100 lần. Cái người đó nó được hưởng một cái gia sản của cha mẹ nó. Thế mình nhất định mình tin. Đời có thiếu gì những cái chuyện đó? Tại sao cứ mình cực khổ, mình bắt mọi người khác phải cực khổ như mình hết? Mình phải chịu gì, mình bắt người ta phải chịu như vậy hết? Nhiều khi mình học gần chết, mình suy nghĩ gần chết. Mình học nghĩa là bao nhiêu năm trời mình mới ra được cái bằng cử nhân. Mình nghe có người nó học lên đại học học 4 năm mà nó được cử nhân. Mình bảo tôi học 10 năm nữa, tôi học sói đầu nữa. Làm sao mà có chuyện đó được? Nhưng mà có người nó thông minh hơn mình, thông minh hơn mình, học rất lẹ. Nhiều khi mình học 10 năm rồi, nó học 4 năm làm giáo sư của mình. Đấy. Rồi mình cứ nói chuyện đó không thể có được. Thực ra nó không phải. Một khi mà nương vào cái lực của Phật A-di-đà, theo cái nhiếp Phật A-di-đà, là mình trực thuộc vào cực lạc thế giới. Và tất cả cái chủng tử của ba cõi nó có ở trong tạng thức của mình á, thuộc về cõi này nó không hoạt động được nữa, nó hoàn toàn bị tê liệt. Vì vậy cho nên cái sự vãng sinh của mình á, nó an lạc và nó bằng phẩm chất với lại cái nhập niết bàn của các bậc thanh văn. Đó nên cái ý nghĩa mà mình biết là nên nó không phải là các tổ tịnh độ á, mà theo tịnh độ á, là bởi vì thấy tất cả những cái vi diệu thâm sâu đó cho nên các ngài mới ca ngợi tán thán không cùng, chứ không phải là cứ nhắm mắt tu đâu. Các vị đó mà trước khi theo tịnh độ biết là cũng trí huệ, cũng thiền định tu tập kia lắm. Cũng như mình nghe ngài Đạo Tuyên đó là tổ luật đó, nhưng mà tu thiền định vô cùng. Còn đến chỗ ngài tu thiền định rồi thấy không? Tu kinh khủng lắm, trên vách núi treo leo như vậy. Thành ra đôi khi mình chỉ nghe một cái gì thôi, mình nghĩ là các vị đó họ không có gì khác. Tổ Đạo Xước thì giảng về Đại Bát Niết Bàn mấy chục lần, chuyên tu về Đại Bát Niết Bàn. Các tổ khác cũng vậy, có nhiều vị các tổ sư, các vị cao tăng sau này theo tịnh độ đều là từ Thiên Thai Tông nữa, có nhiều vị từ Thiền Tông nữa. Tu tập học luật, nghiên cứu bát nhã, trí huệ đủ thứ rồi người ta mới theo tịnh độ, chứ đâu phải là cứ là không không vậy rồi cứ nghe mà tin theo đâu. Cho nên chính vì bởi vì mình không có đọc kỹ, mình không có để ý kỹ, mình cứ chỉ nghĩ là nói cái khơi vậy rồi tự nhiên sau nhận có cõi này rồi tự nhiên nói vãng sinh dễ dàng, rồi tự nhiên bảo vãng sinh vậy là ghê lắm, là hay lắm. Nhưng mà mình hiểu như vậy. Thành ra giữa cái lực của Phật A Di Đà, cái lúc mà một người tu tịnh độ lâm chung á, là một mặt đó là lực của Phật A Di Đà, một mặt là lực luân hồi ba cõi của mình. À, hai cái lực đó, đó đụng độ nhau á. Mà mình biết rằng là Đức Phật Thích Ca nói á, là chắc chắn Phật A Di Đà, lực của Phật A Di Đà sẽ thắng. Bởi vì cái lúc lâm chung á, mà cái gì hiện ra trước mình trước hết thì tâm thức của mình nó sẽ quy về đó. Một khi mà mình tín lạc nguyện niệm danh hiệu Phật rồi là mình có chủng tử. Nếu mà Phật hiện ra trước là tất cả những cái chủng tử của tịnh độ có trong mình á, nó sẽ ra trước hết, thì tất cả mọi cái khác nó bị chặn đứng lại. Mình đã nghe cái nghĩa của tái sinh nó như vậy. Một người làm ác vô cùng suốt đời, nhưng đến lúc lâm chung á, một cái tâm thiện nó khởi lên, người đó sinh cõi trời. Cái chủng tử của thiện nó xuất hiện, nó làm chủ. Một người cả đời á, làm thiện mà cái lúc lâm chung khởi lên một cái niệm ác, đọa địa ngục. Lúc giờ cái chủng tử ác nó làm chủ tình hình. Tất cả những việc làm thiện, cái chủng tử thiện của mình á, nó phải chịu bó tay. Thành ra chính vì vậy mà khi Phật A-di-đà xuất hiện một cái là mình vãng sinh. Cho nên cái mình thấy rõ là cái điều kiện để mình vãng sinh là Phật phải đến tiếp dẫn. Cái điều đó hoàn toàn đúng lý. Nếu không á, cái chủng tử niệm Phật của mình chưa chắc nó thắng được. Chưa chắc nó ra trước, nó thắng được các cái chủng tử của ba cõi luân hồi. Mà thông thường là nó thua. Cho nên Phật phải đến trợ lực. Thì mình hiểu vậy thì mình sẽ thấy là cầu Phật vãng sinh, ngài Phổ Hiền dạy cho mình, ngài Phổ Hiền phát nguyện và là cái nguyện mà cho mình đó, nguyện cho con vào lúc mà lâm chung tận trừ được tất cả các chướng ngại. Các chướng ngại là những cái nó giữ mình lại trong cõi này, tức là chủng tử cảnh giới của ba cõi. Trước mặt con thấy được Phật của con là A-di-đà và lập tức được sinh ngay về nước an lạc. Đó, ngài Phổ Hiền nguyện như vậy là để cho mình thấy cái ý nghĩa của lúc chết mà nhập niết bàn và lúc chết mà sinh tịnh độ. Thì khi mình sinh về tịnh độ rồi, trong tạng thức của mình nó còn hết tất cả ba cõi chủng tử của ba cõi luân hồi ở nơi đây. Nhưng đã sinh về tịnh độ rồi ấy, thì tất cả cảnh giới của tịnh độ và cái sinh hoạt của tịnh độ nó sẽ thanh tịnh mau chóng, nó làm cho thanh tịnh hóa tất cả chủng tử trong tạng thức của mình. Bằng cái trí giác mà mình đạt được ở cõi đó, mình sẽ thấy tất cả chủng tử ba cõi đó đều như huyễn hóa, đều tức không, không thực có, vô minh không hề thực có. À, lúc đó mình mới phát cái đại nguyện của Bồ Tát đó, quay trở lại với cái giả đó, đó để độ chúng sinh. Thành ra mình sẽ thành lập được một cái hình ảnh rất tốt đẹp đấy, của Đức Phật đưa ra làm mẫu cho mình. Đấy. Là Bồ Tát cứu độ chúng sinh không cùng tận, không mệt mỏi, không sợ hãi, không thối thất. Nếu mình sinh cực lạc, mình sẽ được thành tựu đủ như vậy. Đến đây mình ngưng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn